Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2020. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Roma. Cuốn tiểu sử Đức Benedicto thứ 16 sẽ xuất bản ngày 4 tháng 5 tới đây. Thứ Năm, ngày 16 tháng 4 vừa qua, là sinh nhật lần thứ 93 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và ngày 19 tháng 4 tới đây là kỷ niệm đúng 15 năm ngày được bầu làm Giáo Hoàng. Nhân các kỷ niệm này, một cuốn tiểu sử dài 1.184 trang do ký giả Peter Seward, người Đức biên soạn, sẽ được xuất bản với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, Một Cuộc Sống. Ký giả Peter Seward, năm nay 65 tuổi, đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn Đức Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, và đã xuất bản thành sách. Các sách quốc tế này thuộc loại được bán chạy nhất. Cuốn tiểu sử sắp xuất bản được ký giả Seward biên soạn trong hơn 5 năm qua, và ngoài ấn bản tiếng Đức, sách cũng sẽ được xuất bản bằng 5 ngôn ngữ khác và ấn hành tại Italia, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sinh tại miền Bavaria, Nam Đức, làm giáo sư thần học tại nhiều đại học ở Đức, rồi được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Munich và Freising năm 1977. 5 năm sau đó, Đức Hồng Y Ratzinger được Đức Gioan Phaolô thứ 2 mời về Roma làm tổng trưởng bộ giáo lý Đức Tin. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, ngài được bầu làm giáo hoàng. Năm 2013, ngài từ nhiệm giáo hoàng và sống ẩn dật trong Đan Việt Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các dược sĩ. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 16 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các dược sĩ, và trong bài giảng, ngài khẳng định rằng sức mạnh lớn chúng ta có để loan báo tin mừng chính là niềm vui hoa trái của Thánh Linh. Trong lời dẫn nhập vào thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Trong những ngày này, người ta trách tôi vì đã quên cảm ơn một nhóm người cũng đang làm việc. Tôi đã cảm ơn các bác sĩ, y tá, những người thiện nguyện, nhưng họ nói là tôi quên các dược sĩ, cũng là những người đang làm việc để giúp các bệnh nhân ra khỏi tình trạng bệnh tật. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ." Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha chú giải bài tin mừng theo Thánh Luca đọc trong thánh lễ, kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, lúc ấy họ đang hoang mang sợ hãi vì nghĩ là mình đang thấy mà. Chúa mở tâm trí để họ hiểu Kinh Thánh. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng, vì vui quá, họ không tin được. Tràn đầy niềm vui là kinh nghiệm cao nhất về sự an ủi. Đó là kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, là hoa trái của Thánh Linh, là ơn Thánh. Đức Thánh Cha trích dẫn tông huấn loan báo tin mừng của Đức Phaolô thứ 6, nói về những người hân hoan loan báo tin mừng, và ngài khẳng định rằng, sức mạnh lớn mà chúng ta có để loan báo tin mừng và tiến bước như những chứng nhân bằng cuộc sống, đó là niềm vui của Chúa, là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Ngày hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta hoa trái đó. Tin Doha, Arabia. Giáo hội Công giáo tại Bắc Arabia thương khóc vị chủ trăng. Hàng triệu tín hữu Công giáo thuộc địa phận đại diện tông tòa Bắc Arabia thương khóc vị chủ trăn của họ là Đức Cha Camillo Banlin qua đời hôm Chủ nhật Phục sinh 12 tháng 4 vừa qua, họ 76 tuổi, sau một thời gian dài bị bệnh. địa phận Tông tòa Bắc Arabia bao gồm các nước Kuwait, Ả Rập Saudi, Qatar và Bahrain. Số tín hữu Công giáo tại đây là 2.500.000 người, thuộc 11 giáo xứ, phần lớn là các công nhân viên nước ngoài sống giữa đại đa số dân theo Hồi giáo. Đức cha Camillo Banlin, người Italia, thuộc dòng thừa sai Thánh Comboni, thụ phong linh mục năm 1969 và năm sau đó được gửi sang Liban và Syria để học tiếng Ả Rập. Cha Banlin theo học 3 năm tại Giáo hoàng Học viện Đông phương ở Roma, rồi làm giáo sư thần học tại Học viện của dòng ở Cairo, Ai Cập, sau đó làm bề trên giám tỉnh. Năm 2005, cha Banlin được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa tại Kuwait, và 6 năm sau đó, vùng này trở thành địa phận đại diện tông tòa Bắc Arabia với trụ sở tại Bahrain. Tin giáo hội tại Brazil. Giám mục đầu tiên tại Brazil qua đời vì coronavirus. Giám mục đầu tiên tại Brazil qua đời vì bệnh dịch coronavirus, đó là Đức cha Ando de Silo Bagotto, nguyên tổng giám mục giáo phận Paraíba, qua đời hôm 14 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 71 tuổi. Đức cha Bagotto bị bệnh ung thư từ vài năm nay, nhưng gần đây ngài bị nhiễm coronavirus và từ trần vì bệnh này. Ngài làm giám mục giáo phận Sopran từ năm 1977 đến năm 2004 thì được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Paraíba. 12 năm sau đó, Đức tổng giám mục từ chức vì lý do sức khỏe. Đức tổng giám mục nổi bật về các hoạt động bênh vực sự sống, tố giác chủ trương ủng hộ phá thai của đảng lao động, nhất là trong cuộc tranh cử hồi năm 2010. Tin Mexico. Thánh hiến Mỹ Châu Latin cho Đức mẹ Guadalupe. Chủ nhật Phục sinh 12 tháng 4 vừa qua, các giám mục toàn Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean đã thánh hiến đại lục này cho Đức mẹ Guadalupe. Theo một thể thức chưa từng có, tại tất cả các giáo phận trong toàn đại lục, các giám mục và các tín hữu đã khẩn cầu Đức Mẹ bổn mạng sớm chấm dứt đại dịch COVID-19 đang tác hại trên toàn thế giới. Buổi lễ thánh hiến được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe gần thủ đô Mexico và được trực tiếp truyền hình và truyền qua Internet tới 46 quốc gia. Cũng như tại nhiều nơi trên thế giới, buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ Thánh đường không có giáo dân tham dự để tránh lây nhiễm coronavirus. Trong thánh đường có treo những lá cờ nhỏ của tất cả các nước Nam Mỹ, cộng thêm với cờ Hoa Kỳ, Canada và Philippines. Cuối thánh lễ và nghi thức thánh hiến, Đức Tổng giám mục Franco Coppola, sứ thần có thánh tại Mexico, đã tuyên đọc sứ điệp chào mừng của Đức Thánh cha Francisco. Đức Thánh cha bày tỏ sự gần gũi với toàn dân Mỹ Châu Latin trong thời điểm đen tối hiện nay và kêu gọi mọi người đoàn kết và hiệp nhất để vượt thắng đại dịch COVID-19. Đức Thánh cha cũng khẳng định rằng nghĩa vụ của các tín hữu Công giáo trong cuộc khủng hoảng COVID-19 là trở thành những sứ giả của sự dịu dàng và lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt đối với những người bị bệnh, những người nghèo khổ và cô độc. Sáng kiến cử hành lễ thánh hiến cho Đức Mẹ do Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM cùng với Hội đồng giám mục Mexico đề ra. Đức Hồng y Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Mexico, đã chủ sự nghi thức thánh hiến vào cuối thánh lễ phục sinh. Chuông nhà thờ chính tòa các giáo phận toàn đại lục đã được đánh lên trong lúc đó. Đức tổng giám mục Miguel Cabrillos Vidarte của giáo phận Trujillo bên Peru, chủ tịch liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, vì những hạn chế di chuyển hiện nay nên ngài chỉ tham dự buổi lễ qua video. Trong kinh thánh hiến, Đức tổng giám mục nhắc lại rằng các tín hữu vẫn luôn cầu khẩn sự bảo vệ của mẹ Maria trong các tai ương dịch tễ và chiến tranh, và ngài cũng nhắc đến biến cố Đức Mẹ hiện ra với thánh thổ dân Juan Diego hồi năm 1523 tại nơi bây giờ là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, và mẹ đã chữa lành cho người chú của thổ dân Juan Diego bị bệnh nặng. Hiện nay tại Mỹ Châu Latin có khoảng 60.000 người bị lây nhiễm coronavirus và có khoảng 2.500 người bị thiệt mạng. Trong số này, đông nhất là tại Brazil với gần 22.400 ca nhiễm và 1.230 người chết. Tiếp đến là Chile với 7.200 ca nhiễm và 80 người chết. Tin Colombo, Sri Lanka. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Colombo tuyên bố Công giáo Sri Lanka tha thứ. Đức Hồng Y Mancom Ranhit, Tổng Giám mục Giáo phận Colombo, tuyên bố các tín hữu Công giáo Sri Lanka tha thứ cho những kẻ khủng bố tự sát vào sáng Chủ nhật phục sinh năm ngoái 2019. Còn nhớ, sáng Chủ nhật phục sinh ngày 21 tháng 4 năm ngoái, một nhóm thanh niên khủng bố ngụy trang đã tấn công khủng bố tại ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng ở Sri Lanka, làm cho hơn 250 người chết, không kể những người bị thương. Trong thánh lễ sáng Chủ nhật phục sinh 12 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Ranhit nói rằng, không những các tín hữu Công giáo, nhưng cả các tín hữu Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đã bị giết bằng bom. Phản ứng tự nhiên là nghĩ đến chúng ta, nhưng chúng ta tuân giữ sứ điệp của Chúa Kitô và yêu thương những kẻ thù đã giết hại chúng ta. Bản tính của con người là trả thù người khác qua sự giận dữ, nhưng chúng ta đã từ khước bản tính con người như thế và chọn con đường sống lại của Chúa. Phục sinh là hoàn toàn từ bỏ sự ích kỷ. Những kẻ khủng bố thuộc nhóm Tauhid Yana ở Sri Lanka có liên minh với lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Tin Jerusalem. Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Visa Bala về tình hình thánh địa. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Giám quản Bizan Bala nhắc đến những quyết định của chính quyền Israel và Palestine đóng cửa các nơi thánh vì số người bị lây nhiễm coronavirus đã lên tới hơn 10.000 người, thúc đẩy hai bên phải cộng tác với nhau. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục nói, coronavirus không được ngăn chặn niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô và quyền năng phục sinh của Ngài. Trước tiên, chúng ta cần cầu nguyện. Chúng ta vẫn luôn thi hành điều này trong phục vụ, nhưng ngày nay phục vụ bị giới hạn. Tuy nhiên, điều này không cản trở chúng ta cầu nguyện, nhất là phục hồi một khía cạnh đời sống đức tin mà chúng ta đã đánh mất phần nào, nghĩa là cầu nguyện chung với nhau trong gia đình và duy trì tình hiệp nhất bao nhiêu có thể, không những giữa cộng đoàn Kitô nhưng với tất cả mọi người. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Visa Bala cũng bày tỏ quan tâm về những hậu quả kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra cho dân chúng và nói rằng, chúng ta phải ý thức rằng, trong những tháng tới đây, ít là một năm, theo một số người, chúng ta sẽ sống tình trạng như hiện nay và đây là vấn đề rất lớn đối với hàng ngàn gia đình về phương diện kinh tế. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Visan Bala cũng ghi nhận một điểm tích cực. Đó là từ nhiều năm nay, người Israel và Palestine không hề nói chuyện với nhau, nhưng ngay trong hoàn cảnh này, họ đang cộng tác với nhau để tìm một chiến lược chung để đương đầu với kẻ thù chung là coronavirus. Tin Kiev, Ukraine. Một đăng viện chính thống Ukraine thành ổ dịch. Một đăng viện chính thống giáo ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine đã trở thành ổ dịch vì coi rẻ các biện pháp chống coronavirus. Đan viện chính thống Laure des Protes tại thành Kiev có khoảng 250 đan sĩ được thành lập hồi thế kỷ thứ 11 và là nơi có trụ sở của giáo hội chính thống Ukraine thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Moscow. Cho đến nay, đã có 30 người bị coronavirus trong đan viện này và nay đang bị đóng cửa vì lý do lây nhiễm. Thị trưởng thành Kiev, ông Vitaly Klitschko, cho biết đăng viện chính thống đã chống lại các lời kêu gọi của chính quyền hãy ngưng các buổi cử hành phục vụ chung trong đăng viện để tránh coronavirus lan lây. Hồi tháng 3 vừa qua, khi chính phủ Ukraine thông báo có quyết định đóng cửa các trường học, các nơi tụ tập và các phương tiện chuyên chở công cộng, thì Đức Tổng Giám mục Paul, thủ lãnh đăng viện, đã kêu gọi các tín hữu mau lẹ tới các thánh đường và đừng sợ gì, và hãy ôm chào nhau như thói quen. Bộ trưởng Văn hóa Ukraine bày tỏ lo âu vì lễ phục sinh sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 4 tới đây theo niên lịch chính thống, là một trong những lễ rất bình dân. Theo thống kê, tính đến chiều ngày 11 tháng 4 vừa qua, Cộng hòa Ukraine có hơn 2.500 người bị lây nhiễm và 73 người chết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Vạn Phục Sinh 2020. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ Vạn Phục Sinh vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2020 tại bàn thờ ngai tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Sau ngày sa bát, những người phụ nữ đã đến ngôi mộ. Tin mừng của đêm thánh Vạn Phục Sinh bắt đầu với ngày sa bát. Đó là ngày trong tam nhật phục sinh mà chúng ta có xu hướng lơ là khi chúng ta háo hức chờ đợi cuộc vượt qua từ thập giá của ngày thứ sáu tiến đến lời tung hô Alleluia của Chúa Nhật Phục Sinh. Tuy nhiên năm nay, chúng ta đang trải nghiệm hơn bao giờ hết sự im lặng thật lớn lao của ngày thứ bảy tuần thánh. Chúng ta có thể tưởng tượng mình ở vị trí của những người phụ nữ vào ngày đó. Như chúng ta hiện nay, trước mắt họ là thảm kịch đau khổ về một bi kịch bất thình lình xảy đến. Họ nhìn thấy cái chết và nó đè nặng lên trái tim họ. Nỗi đau xen lẫn nỗi sợ hãi, liệu họ có chịu chung số phận với Thầy không? Sau đó cũng có nỗi sợ về tương lai và tất cả những gì sẽ cần phải được xây dựng lại. Một ký ức đau đớn, một hy vọng bị cắt ngắn. Đối với họ, như đối với chúng ta hiện nay, đó là giờ khắc đèn tối nhất. Tuy nhiên trong tình huống này, những người phụ nữ ấy đã không để mình bị tê liệt. Họ không chịu khuất phục trước sự ảm đạm của khổ đau và tiếc nuối. Họ không cuộn tròn trong chính mình hoặc trốn chạy khỏi thực tại. Họ đang làm một việc đơn giản nhưng phi thường, đó là chuẩn bị tại nghè các loại hương thơm để sức xác Chúa Giê-xu. Họ không ngừng yêu thương, trong đêm đen của tâm hồn, họ thắp lên một ngọn lửa thương xót. Đức Mẹ đã dành ngày thứ bảy đó, ngày sẽ được dành riêng để kính nhớ Mẹ, để cầu nguyện và hy vọng. Mẹ đã đáp lại nỗi buồn bằng niềm tin vào Chúa. Những phụ nữ này không biết rằng, họ đang chuẩn bị trong bóng tối của ngày Sa-bát đó cho buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần là ngày sẽ thay đổi lịch sử. Chúa Giê-xu giống như một hạt giống bị chôn vùi trong lòng đất, sắp sửa làm cho cuộc sống mới nở hoa trên thế giới, và những người phụ nữ này bằng lời cầu nguyện và tình yêu đã giúp tạo nên bông hoa hy vọng đó. Có bao nhiêu người trong những ngày đau buồn này đã làm và vẫn đang làm công việc gieo hạt giống hy vọng mà những người phụ nữ đó đã làm với những cử chỉ nhỏ của sự quan tâm, tình cảm và cầu nguyện. Tảng sáng những người phụ nữ đi đến ngôi mộ, ở đó thiên thần nói với họ, này các bà đừng sợ, người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Họ nghe về sự sống ngay cả khi họ đang đứng trước một ngôi mộ. Và sau đó, họ gặp Chúa Giê-xu là đấng mang lại mọi hy vọng. Người khẳng định thông điệp này và nói, đừng sợ. Đừng sợ, đừng khuất phục sợ hãi, đó là thông điệp của hy vọng, nó được gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Đây là những lời mà Thiên Chúa lặp lại cho chúng ta trong chính đêm này. Tối nay chúng ta có được một quyền cơ bản không bao giờ có thể bị tước mất khỏi chúng ta. Đó là quyền hy vọng. Đó là một hy vọng mới và sống động đến từ Thiên Chúa. Đó không chỉ là một sự lạc quan, nó không phải là một cái vỗ nhẹ vào lưng hay một lời khích lệ sáo rỗng. Đó là một hồng ân từ thiên đường, là điều mà chúng ta không thể tự mình tìm kiếm được. Trong những tuần qua, chúng ta đã liên tục lặp lại, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Khi bám víu vào vẻ đẹp của tình nhân loại và để cho những lời khích lệ này vươn lên từ trái tim của chúng ta. Nhưng khi ngày tháng dần qua và nỗi sợ hãi tăng lên, ngay cả hy vọng mãnh liệt nhất cũng có thể tan biến. Hy vọng vào Chúa Giê-xu thì khác. Người giao vào lòng chúng ta niềm tin rằng, Chúa có thể khiến mọi sự nên tốt vì ngay cả từ ngôi mộ, người vẫn có thể mang lại sự sống.
Ngôi mộ là nơi không ai bước vào có thể bước ra, nhưng Chúa Giêsu bước ra vì chúng ta, người đã sống lại vì chúng ta để mang lại sự sống nơi có cái chết, để bắt đầu một câu chuyện mới ở chính nơi một hòn đá đã lấp lại. Chúa Giêsu đấng đã lăn đi hòn đá bịt kín lối vào của ngôi mộ cũng có thể loại bỏ những viên đá trong trái tim chúng ta. Vì vậy, chúng ta đừng thối chí, chúng ta đừng đặt một hòn đá trước hy vọng. Chúng ta có thể và phải hy vọng, vì Chúa là đấng trung tín. Người không bỏ rơi chúng ta, người đến thăm chúng ta và bước vào cảnh ngộ đau đớn, thống khổ và chết chóc của chúng ta. Ánh sáng của người xua tan bóng tối của ngôi mộ. Hôm nay, Chúa muốn ánh sáng đó xuyên qua cả những góc tối nhất trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị em thân mến, ngay cả khi trong trái tim mình, anh chị em đã chôn vùi hy vọng, xin đừng ngã lòng. Thiên Chúa vĩ đại hơn, bóng tối và cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Hãy mạnh mẽ lên, vì với Chúa không có gì hư mất. Lòng can đảm, đây là một từ thường được Chúa Giêsu nói trong tin mừng. Chỉ một lần duy nhất người khác nói điều đó để khuyến khích một người mù đang cầu xin Chúa chữa lành. Cứ yên tâm đứng dậy, người gọi anh đó. Chính người, đấng phục sinh, đấng đã nâng chúng ta lên khỏi sự khốn cùng của chúng ta. Nếu trên hành trình của anh chị em cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối hoặc vấp ngã, đừng sợ. Chúa chìa ra một bàn tay nâng đỡ và nói với anh chị em, can đảm lên. Anh chị em có thể nói như Don Abbondio trong cuốn tiểu thuyết Manzoni, can đảm không phải là một cái gì đó bạn có thể mang đến cho mình. Đúng thế, anh chị em không thể trao ban nó cho chính mình, nhưng anh chị em có thể nhận như một món quà. Tất cả những gì anh chị em phải làm là mở lòng cầu nguyện và lăn đi từng chút một hòn đá đã được đặt ở lối vào trái tim của anh chị em để ánh sáng của Chúa Giêsu có thể đi vào. Anh chị em chỉ cần kêu cầu Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con giữa chập trùng những lo âu của chúng con. Và xin cũng bảo với chúng con rằng, can đảm lên. Với Chúa, lạy Chúa, chúng con dẫu bị thử thách cũng không lung lay. Và dẫu cho có bất cứ nỗi buồn nào có thể đọng lại trong lòng chúng con cũng có thể sẽ được củng cố trong hy vọng. Vì với Chúa, thật giả dẫn đến sự phục sinh bởi vì Chúa ở cùng chúng con trong bóng tối của màn đêm. Chúa là sự chắc chắn giữa những bấp bênh của chúng con. Là lời nói vang lên trong sự im lặng của chúng con, và không gì có thể cướp đi tình yêu mà Chúa dành cho chúng con. Đây là thông điệp phục sinh, một thông điệp của hy vọng. Thông điệp này còn một phần thứ hai là sai đi. Chúa Giêsu nói, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilee. Các thiên thần bảo, người đi Galilee trước các ông. Chúa đi trước chúng ta, thật đáng khích lệ khi biết rằng người đi trước chúng ta trong cuộc sống và trong cái chết. Người đi trước chúng ta đến Galilê, nghĩa là đến một nơi gợi lên cho người và các môn đệ ý tưởng về cuộc sống hàng ngày, gia đình và công việc. Chúa Giêsu muốn chúng ta mang lại hy vọng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với các môn đệ, Galilê cũng là nơi đáng nhớ. Vì đó là nơi đầu tiên các ngài được kêu gọi. Trở về Galilee có nghĩa là nhớ rằng chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương và kêu gọi. Chúng ta cần tiếp tục cuộc hành trình, nhắc nhở bản thân rằng chúng ta được sinh ra và tái sinh nhờ một lời mời được đưa ra một cách nhiên không cho chúng ta vì tình yêu. Đây luôn là điểm mà chúng ta có thể khởi hành một lần nữa, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng và thử thách. Nhưng còn nhiều hơn nữa, Galilee là khu vực xa nhất từ Jerusalem, nơi các vị đang hiện diện. Và không chỉ về mặt địa lý mà thôi, Galilee cũng là nơi sự thánh thiêng của thần thánh trở nên nhạt nhòa nhất. Đó là một khu vực nơi mọi người của các tôn giáo khác nhau chung sống. Đó là Galilee của dân ngoại. Chúa Giêsu gửi họ đến đó và yêu cầu họ bắt đầu lại từ đó. Điều này nói gì với chúng ta? Thưa, Chúa muốn nói với chúng ta rằng, thông điệp hy vọng không nên bị giới hạn ở những nơi thánh thiêng của chúng ta, mà nên được mang đến cho mọi người. Tất cả mọi người đều cần có sự bảo đảm, và nếu chúng ta, những người đã chạm vào lời ban sự sống mà không mang đến cho họ, thì ai là những người sẽ đem đến cho họ đây? Thật là đẹp biết bao khi được là Kitô hữu, là người mang đến sự ủi an, là người mang đỡ gánh nặng của người khác và là người khích lệ, là những sứ giả của sự sống trong thời điểm chệch chọc. Trong mọi miền Galilee, trong mọi khu vực của gia đình nhân loại mà tất cả chúng ta thuộc về và là một phần của chúng ta, vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, cầu xin cho chúng ta có thể mang đến bài hát của cuộc sống. Chúng ta hãy làm câm nín những tiếng kêu gào chết chóc, đừng chiến tranh nữa. Cầu xin cho chúng ta có thể ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán vũ khí, vì chúng ta cần bắn mì chứ không phải là súng. Hãy đặt dấu chấm hết cho nạn phá thai và tình trạng giết chết những người vô tội. Xin cho tâm hồn của những người đủ dùng biết cởi mở để lấp đầy những bàn tay trắng của những người thiếu thốn các nhu cầu cơ bản. Những người phụ nữ cuối cùng đã ôm chầm lấy chân Chúa Giêsu, đôi chân đã đi rất xa để gặp chúng ta, để mới bước vào và bước ra khỏi ngôi mộ. Những người phụ nữ ôm chầm lấy đôi chân đã dẫm đạp cái chết và mở ra con đường hy vọng. Hôm nay nhìn những cách hành hương tìm kiếm hy vọng, chúng con bám lấy Chúa, lại Chúa Giêsu phục sinh. Chúng con quay lưng lại với cái chết và mở rộng trái tim cho Chúa, vì Chúa là chính sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên để cha, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những lần trò chuyện trước, chúng ta đã nói về đề tài yêu bản thân. Lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài tôn trọng bản thân. Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người theo xu hướng thực dụng hướng về đời sống vật chất hơn tinh thần. Nhiều người, nhất là giới trẻ ngày nay, thường xác định hạnh phúc và giá trị cuộc đời qua thành đạt, địa vị và nhất là tiền của. Các bạn có tán đồng quan điểm này không? Có lẽ một phần nào chăng? Thật ra, cuộc sống con người còn nhiều giá trị cao hơn bạc tiền và thành đạt. Của cải chỉ là những gì ngoại thân, không thể dựa trên nó để xác định niềm hạnh phúc, ý nghĩa hay giá trị của mình được. Hôm nay nó thuộc về mình, nhưng ngày mai có thể thuộc về người khác. Với nền kinh tế ngày nay, nhiều tỷ phú đã trắng tay và nhiều nông dân đã vươn lên, không những thoát nghèo mà còn sánh vai với các đại gia nổi tiếng. Giàu sang có thể thật sự đem đến cho chúng ta sự trọng nể và một tâm hồn bằng an, thoải mái, vui vẻ không? Ai dám quả quyết rằng có? Danh vọng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Giá trị cuộc đời không thể xác định qua sự thành đạt hay địa vị. Người ta có thể đạt đến hoặc ngay cả mua địa vị, nhưng phẩm chất cuộc đời thì phải tự xây dựng. Thành đạt là một giá trị và là kết quả của nỗ lực bản thân. Tuy nhiên, điều làm nên chất lượng cuộc sống chính là thái độ sống của người thành đạt. Thành công không phải đợi mà có, cũng không phải là trông chờ vào cơ may hay duyên số, nhưng là tích cực vươn tới bằng chính sức lực của riêng mình. Những người thành đạt và có giá trị vì họ đã biết quý trọng giá trị, danh dự của bản thân. Chỉ có bản thân là tài sản chắc chắn nhất thuộc về mình, vì thế tôn trọng nó chính là bổn phận đầu tiên của chúng ta. Tôn trọng bản thân không có nghĩa là tự tôn, nhưng là cần phải biết mình ở bậc thang giá trị nào trong nhân phẩm của mình để ta có lòng tự trọng. Đôi lúc, chúng ta cần tỉnh thức để không bị bao vây bởi những lời nịnh hót, tâng bốc, ca tụng làm ta ngây ngất. Ta cũng không cần phải giản dựng dáng vẻ bên ngoài để khẳng định thực lực bên trong của mình. Vì chưng nếu bên trong trống rỗng, thì cái bề ngoài không cân xứng ấy chỉ làm trò cười cho thiên hạ, và lắm khi mất tất cả hay mang họa vào thân. Câu chuyện lừa đội lốt sư tử trong ngụ ngôn của Ê-dốp sau đây sẽ nhắc cho chúng ta về điều này. Lừa khoác bộ da sư tử vào và tất cả mọi người, mọi con vật khác đều tưởng đấy là sư tử thật. Một cơn gió thổi tới, bộ da bị tung ra, thế là thấy rõ lừa. Người ta chạy đến, nện cho lừa một trận như tử. Các bạn thân mến, nếu sự tỏa sáng từ bên ngoài trông rực rỡ và hấp dẫn, thì ánh sáng ấy xem như đang chiếu vào một hình nộm hay một pho tượng vô hồn. Giá trị bản thân không phải là do chính mình tìm cách để trưng ra cho mọi người biết đến, nhưng trước hết và trên hết, giá trị ấy tỏa sáng từ bên trong, từ tiềm năng, thực lực, tấm lòng, trí hiểu và cả thiện chí, nhất là từ cái tâm của ta. Nỗ lực để xem trọng bản thân là bước đầu, là bước tiếp theo và cũng là bước cuối cùng của cuộc đời. Nghĩa là chúng ta cần tỉnh thức để có thể luôn luôn gìn giữ những phẩm chất mình có và chú tâm bồi đắp thêm giá trị cho đời mình. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, suy cho cùng thì điều đáng giá nhất và cũng là món quà vô giá không chi sánh được đó chính là bản thân. Nếu không coi trọng bản thân, không dám khẳng định sự tồn tại của mình, thì làm sao đòi hỏi người khác tôn trọng mình được? Tôn trọng bản thân là biết tự làm cho mình lớn lên qua việc trang bị cho đời mình những giá trị trường tồn. Làm sao để mình trở nên một người đáng yêu vì sống hiền hòa, khiêm tốn, một người nhân hậu biết cho đi và dấn thân mưu cầu hạnh phúc cho người khác? Người tôn trọng bản thân luôn phấn đấu để thắng những điều xấu, điều thiếu lành mạnh trong chính mình và quanh mình. Luôn làm cho mình trở nên mới mẻ và trong sáng, bằng cách giữ sức khỏe tinh thần và thể chất, luôn nâng cao phẩm chất đạo đức và trí tuệ. Không để mình bị ô nhiễm bởi những con người hay những làn sóng văn hóa thiếu lành mạnh. Tôn trọng bản thân là luôn cầu tiến, không ngừng học hỏi, sẵn sàng mở mình ra để khám phá, để lắng nghe, để nhìn, để ngâm cứu và để phản tỉnh. Làm sao cho những điều mới lạ có thể thấm nhập? Thường xuyên tiếp cận và tiếp thu tất cả những gì giúp cải tiến phẩm chất đời mình. Bản thân chúng ta quý giá vô vàn vì mỗi người là độc nhất vô nhị. Trên thế gian sẽ không có ai giống hệt ai. Tuy vậy, nó rất tinh vi, mong manh, cần sự cẩn trọng tối đa. Vì nếu đã hư mất đi, rất khó sửa chữa. Nếu đã tổn thương, chắc khó chữa lành. Và nếu đã mất đi, khó có thể tìm lại. Vì thế, chúng ta cần chú trọng và nâng niu từng giây phút sống. Bản thân hay cuộc sống này là trách nhiệm của mỗi người. Hoàn cảnh và người khác chỉ góp phần rất nhỏ vào chất lượng cuộc sống của ta mà thôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu cứu thế theo Phúc âm Thánh Marco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Phúc Âm Thánh Marco có hai văn bản nói đến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu đấng cứu thế. Đó là chương 3, các câu 20-21, 31-35 và chương 6 câu 3. Trong chương 3 thánh sử ghi lại như sau: Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Sau khi trình thuật cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và các kinh sư từ Jerusalem tới nói rằng người bị quỷ vương Ben-Zebul ám và dựa thế quỷ mà trừ quỷ, thánh sử Marco viết tiếp: Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa văn bản này và đi đến các kết luận sau đây. Thứ nhất, các thân nhân được nói tới trong câu 21 ám chỉ mẹ Maria và các anh em của Đức Giêsu. Thứ hai, cung cách Chúa Giêsu rao giảng tin mừng cứu độ và những chống đối do Ngài gây ra nơi giới lãnh đạo Do Thái khiến cho mẹ Maria và bà con thân nhân của Chúa âu lo. Dân chúng hứng khởi theo sát Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy, đến độ không để cho người và các môn đệ còn giờ để ăn uống và nghỉ ngơi nữa. Bên cạnh đó là phản ứng của các ký lục và giới biệt phái. Nhóm biệt phái bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu. Và đây chắc hẳn là lý do chính khiến cho mẹ Maria và các anh em Chúa Giêsu âu lo, muốn gặp Chúa để báo động cho người biết. Thứ ba, thánh sử Marco chỉ vén mở cho chúng ta thấy gương mặt kết nhân loại của một bà mẹ lo lắng cho số phận của người con yêu dấu đang quá hăng say thi hành sứ mệnh cứu thế, mới rao giảng tin mừng cứu độ chưa được bao lâu mà đã gặp các chống đối và hiểm nguy tới tính mạng. Và thánh sử Marco dừng ở đó không đi xa hơn. Chúa Giêsu không trách móc bà con của mình, nhưng chỉ dùng dịp viếng thăm này của mẹ và thân nhân để tuyên bố rằng bà con thân nhân đích thật của người là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Một vài học giả cho rằng thánh sử Marco có chủ ý cảnh cáo tín hữu cộng đoàn Kitô tiên khởi trước sự hiện diện của một số bà con thân thuộc của Đức Giêsu trong cộng đoàn. Thánh sử muốn nói với họ rằng mối dây liên hệ ruột thịt máu mủ họ hàng với Đức Giêsu không tự động bảo đảm cho tín hữu có thể theo Chúa với các tâm tình và thái độ đúng đắn phải có. Nói cách khác, kể cả bà con thân thuộc họ hàng của Chúa Giêsu cũng phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Chỉ khi đi theo con đường thánh ý Thiên Chúa, tín hữu mới trở thành môn đệ đích thực hay thuộc số những người ngồi chung quanh Chúa Giêsu trong ngôi nhà huyền nhiệm là giáo hội của Chúa. Giáo hội đó bao gồm nhóm 12 tông đồ đã được Chúa Giêsu kêu gọi để ở với người, và tất cả các môn đệ thuộc mọi thời đại cùng với nhóm 12 ngồi chung quanh người. Để có thể vượt thắng các quan niệm bất toàn và trở thành những người theo Chúa và kết hiệp đích thực với Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, các thành phần trong gia đình huyết thống của người, các thân nhân của Đức Giêsu cũng phải thành toàn con đường lòng tin. Thánh sử Marco cũng muốn dạy rằng kể cả Đức Maria là người gần gũi với Chúa Giêsu nhất trong liên hệ ruột thịt cũng phải vươn cao lên tới trật tự của thánh ý Thiên Chúa. Các đòi buộc trong sứ mệnh cứu thế của Chúa Giêsu đôi khi cũng khiến cho mẹ Maria phải khước từ các kiểu nhìn của một bà mẹ nhân loại. Sau khi đã cưu mang Chúa trong cung lòng, mẹ Maria cũng phải sinh Chúa ra trong con tim bằng cách thực thi ý muốn của Thiên Chúa được tỏ hiện trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Trên các bình diện sâu thẳm đó, gương mặt là mẹ của Đức Maria hòa hợp và bổ túc cho gương mặt là môn đệ của mẹ. Thật ra khi khẳng định những ai làm theo ý Thiên Chúa là mẹ và là anh em của người, Chúa Giêsu đang gián tiếp ca ngợi mẹ Maria là đấng đã thưa lên với thiên sứ Gabriel: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói." Thái độ xin vâng ý muốn của Thiên Chúa đã là thái độ nòng cốt trong suốt cuộc đời mẹ Maria, ngay cả khi mẹ đã không luôn luôn hiểu biết hết những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Lộ trình trưởng thành trong lòng tin mà Thánh Sử Marco nói tới trên đây được bổ túc bằng các trình thuật thời thơ ấu trong Phúc Âm Thánh Luca. Điển hình là sự kiện mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã ngạc nhiên trước các lời cụ già Simeon nói về hài nhi Giêsu khi hai vị dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Rồi trong biến cố lạc mất Chúa Giêsu trong đền thánh khi người lên 12 tuổi. Sau 3 ngày hớt hải lo lắng, mẹ Maria và cha Thánh Giuse sửng sốt tìm thấy Chúa trong đền thờ đang đối đáp với các kinh sư. Mẹ Maria nói với người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Này, cha con và mẹ đã phải cực lòng tìm con." Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Văn bản thứ hai trong Phúc Âm Thánh Marco đề cập tới mẹ Maria là chương 6 câu 3. Trong trình thuật Chúa Giêsu về giảng dạy trong hội đường tại Nazareth ở chương 6, Thánh Sử Marco ghi nhận phản ứng ngạc nhiên và không tin của nhiều người đồng hương. Họ hỏi nhau: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobê, Josue, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì người. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Trình thuật của Thánh Sử Matthew ghi: "Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria sao?" Trong khi Phúc Âm Thánh Luca kể rằng mọi người trong hội đường Nazareth tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người, họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse sao?" Phúc Âm Thánh Gioan kể lại lời ông Philippe nói với ông Nathanael: "Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth." Trong diễn văn về bánh từ trời, Thánh Gioan cũng ghi lại lời người Do Thái hỏi nhau: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả." Kiểu gọi Đức Giêsu là con bà Maria trong Phúc Âm Thánh Marco là kiểu gọi ngoại thường duy nhất trong toàn Tân Ước. Vì theo truyền thống Kinh Thánh, người con bao giờ cũng được gọi với tên của người cha. Tên người mẹ chỉ được nhắc đến khi người cha có nhiều con từ nhiều vợ khác hay nhiều vợ bé hoặc nàng hầu khác nhau. Đức Giêsu được gọi là con bà Maria vì khi đó ông Giuse đã chết. Nhưng tại sao các phúc âm khác lại vẫn duy trì kiểu gọi Đức Giêsu con ông Giuse trong các trình thuật cuộc đời rao giảng công khai của Đức Giêsu? Hay kiểu gọi đó là dấu chỉ không ai biết người cha chắc chắn của Đức Giêsu là ai, như truyền thống Do Thái sau thời Chúa Giêsu vẫn tin như thế? Ngoài ra, trong thói quen của người Samaritano và người Mandeo, kiểu nói con bà Maria có nghĩa xấu là con ngoại tình, như truyền thuyết Do Thái sau đồn hồi thế kỷ thứ hai. Các thủ bản quan trọng nhất đều viết: "Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao?" Nhưng thủ bản Papiro số 45 là thủ bản cổ xưa nhất của Phúc Âm Thánh Marco, cùng với nhiều thủ bản viết chữ Thảo, bản dịch Vetus Latina, bản Armena và Georgiana thì lại viết: "Ông ta lại không phải là con bác thợ mộc và bà Maria sao?" Tuy nhiên còn có một kiểu giải thích khác nữa. Thánh Sử Marco chỉ viết chấm con bà Maria vì thánh nhân và cộng đoàn biết biến cố Đức Maria thụ thai Chúa Kitô đồng trinh do quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không do sự can thiệp của người nam. Vì thế tuy kiểu nói con ông thợ mộc thuộc truyền thống cổ xưa hơn, nhưng Thánh Marco không muốn dùng vì sợ gây hiểu lầm. Do đó thánh nhân mới đổi là: "Ông ta lại không phải là bác thợ mộc, con bà Maria sao?" Trong các trình thuật tương tự, hai thánh sử Matthew và Luca vẫn gọi Đức Giêsu là con bác thợ mộc và bà Maria, mà không sợ các hiểu lầm, vì ngay từ đầu, trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, hai thánh sử đã loại bỏ chức làm cha trên bình diện thịt xác của ông Giuse rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.